bữa nay cũng muốn nói một chút kinh này. Đúng ra nói cái khác, nhưng Hiếu đã lựa sách rồi. Nhưng mà nghĩ cái khác cũng hay, nhưng mà kinh Di Đà nếu mà mình nhớ luôn luôn đó, thì mình nhớ Phật dễ lắm. Tại vì toàn bộ kinh là nói về Đức Phật và cảnh giới của Ngài không. Thành ra mình học lâu rồi, nó vào tim của mình. Cho nên tiếng Phật hiệu bật ra đó, thì cái tâm mình duyên theo thế giới đó. Thì Chư Hiếu nói thêm là ở trong kinh đó, mỗi lần mà giới thiệu cảnh giới của Tây Phương xong, rồi Phật nói là cõi đó công đức trang nghiêm. Như hôm qua mình cũng nói câu này. Thì cái câu này nói tới 3-4 lượt lần, mỗi một đoạn Phật nói liền có cái câu kết đó, là thế giới đó vật báo trang nghiêm, vi diệu lắm. Thì cái đoạn này đó là ở dưới cái chỗ mà gió hiu hiu thổi rồi những cái lưới ngọc văn rung và phát ra những âm thanh nhiệm màu, trăm nghìn âm nhạc đồng thời trỗi lên, thì người đó đều vui mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì sau đó Phật lại nói là có cái cõi nước Phật đó công đức trang nghiêm như vậy. Đây là lần thứ 3 Phật nói câu này. Là cái câu này đó, Phật nói đi nói lại rất nhiều ở trong kinh, là ý của Phật đó là muốn cho mình nghe cái câu này tin rất là sâu, là tất cả những cái vàng bạc và những cái sự trang nghiêm ở cõi đó đều do cái nguyện của Đức Di Đà và sự tu trì của Đức Di Đà mà thành. Đó là nói đi nói lại cho biết là thế giới đó là do công đức mà tạo thành, do Đức Di Đà đại nguyện và tu hành của Ngài tạo thành, không giống như Sa Bà. Sa Bà là nghiệp chướng mà chiêu cảm, khác xa lắm. Cho nên nói đi nói lại là ý Phật muốn là mình tin tất cả những cái chuyện đẹp đó đều do công đức của Phật mà Phật đã làm sẵn rồi. Người nào có tính có nguyện trì danh thì đều lấy hết công đức đó để trang nghiêm cho tự tâm. Toàn một cõi cực lạc, nếu mình niệm A Di Đà Phật mà có tính có nguyện là có lòng muốn cầu giải thoát, muốn về đó ở đó, phải có tâm đó, thì niệm một tiếng lên thì bao nhiêu cái công đức trang nghiêm của Đức Phật ở cõi đó đều trang nghiêm cho tâm mình. Thì Phật muốn mình tin chắc như thế, là những vật báo trang nghiêm đó, đó là khi mình niệm Phật thì đều trang nghiêm cho tâm mình. Và thêm nữa, khi mà niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô Di Đà Phật mà có lòng thành, mà có tính tâm, có nguyện sâu đó, thì 3 nghiệp sẽ thanh tịnh. Đó là mình biết, bởi vì niệm mà tán loạn có nghĩa là lòng thành chưa đủ, chưa có niềm tin mà cũng như không có gỡ Sa Bà ra được vậy. Không có đổi cái cảnh được, cứ nhớ Sa Bà hoài thì thành ra là thân khẩu ý không tương ưng đâu. Bởi vì niệm mà đem hết tâm mà để vào tiếng Phật hiệu, đừng nhớ Sa Bà, một lòng nghĩ mong về đó ở, một lòng là hướng về Đức Phật, thì thân khẩu ý liền thanh tịnh. Thì thân khẩu ý thanh tịnh đó là do cái sự lòng thành của chúng ta. Mà cảm ứng hiện ra là tâm Phật và tâm mình liền cảm ứng đạo giao. Thì cảm ứng như thế thì tất cả những cái công đức trang nghiêm ở cõi đó, mà còn nói thêm là thiện căn phúc đức nhân duyên, đều đầy đủ hết cho cái người mà niệm A Di Đà Phật như thế đó. Niệm mà lòng thành như thế đó thì mới lấy hết công đức của Ngài trang nghiêm được. Mà là thân khẩu ý phải thanh tịnh. Thì chân hiếu nói muốn như vậy đó thì phải biết kim chỉ nam. Kim chỉ nam là không quên Phật. Đó là kim chỉ nam. Người tu hành phải suy nghĩ cho sâu xa, hiểu biết cho sâu xa về cái nghĩa kinh, là thế giới cực lạc là một thế giới công đức trang nghiêm do Phật đại nguyện và sự tu hành của Ngài. Đó là thế giới rất là trang nghiêm, là thật. Đừng có hiểu lầm. Có nhiều người giảng kinh nói tâm tịnh là cực lạc vậy đó, là nguy hiểm vô cùng. Đây là thế giới trang nghiêm xứng tánh của Phật, mà trong kinh Phật nói tới nói lui cho ông tin chắc đó là cái sự trang nghiêm là thật, là vàng, là những cái bảy báo là trang nghiêm, là lầu cao, là những cái hồ ao có nước bát thủy công đức là thật. Thật, rất là thật, mà Phật nói nhiều lần mà nhiều người không biết, cứ nói là tâm tịnh là cực lạc vậy đó, là bảy báo trang nghiêm rồi. Nói như thế thì tổ nói ông đừng có hiểu lầm. Đó là đừng có bỏ cái cõi tịnh độ mà của Đức Phật rất là chân thật mà không có chịu cầu. Mà cứ bàn xuông những cái gì trong tâm của ông không. cứ bàn những cái thanh tịnh trong tâm, mấy cái đó không có phải, không phải là trong kinh Phật nói, Phật không phải ví dụ như vậy, mà cõi này rất là thật, thật thật lắm kìa. Là nhiều lần cho biết đừng có bàn suông những cái chuyện mà thanh tịnh trong tâm, cái đó là tịnh độ, đừng bàn như thế. Thì nếu như mà không hiểu đó thì bị người ta chê là thử tức và điểu không, chê như thế là nặng lắm. Là nhiều người cứ tưởng là con thanh tịnh đó là cực lạc. Đâu phải, kinh văn rất rõ ràng đó là công đức đại nguyện của Phật. Ông thanh tịnh có liên quan gì? Đó là thế giới trang nghiêm của Phật tiếp dẫn mười phương chúng sanh mà. Mà người vãng sanh đông lắm. Mà chúng ta đi hộ niệm hay là thấy người hộ niệm cũng biết, Phật tiếp dẫn là rõ ràng lắm. Như là gần đây đó, Chân Hiếu nói cái cô Diệu Nghiêm, cô đi hộ niệm mà cô nói cái mùi thơm nó lạ, nó thơm lừng, mà khắp hết cái phòng mấy chục người đều nghe, mà nửa tiếng đồng hồ không tan, mà người ta chết rồi mà lợi niệm Phật, niệm lòng thành, niệm một hồi cái mùi thơm đâu mà nó vang lừng, mà cổ nói nó cứ xông xông vô mũi mình đó, chứ không phải là nhẹ đâu, nó mạnh lắm kìa. Mà cái người nghe cái mùi hương đó vui quá, nó cái mùi hương, rồi cổ nói là khi nghe được cái mùi hương đó mới biết là sự tiếp dẫn của Phật quá vi diệu. Mình chỉ nghe mùi hương thôi mà cổ nói là con thấy rõ ràng là Đức Phật tiếp dẫn, nhưng mà có một mình con thấy cho nên không dám nói ai nghe. Mà trong đó thì mấy chục người đó, mà cái mùi hương thì ai cũng nghe cả, là thơm lừng mà nửa tiếng đồng hồ, rồi cho biết là lâm chung những cái tướng lành rất là vi diệu, mà cõi Phật rất thanh tịnh. Thêm ít nữa quý vị. Sự trì và lý trì thì chúng ta Phật dạy là chấp trì danh hiệu một ngày tới bảy ngày đó, thì tổ chia làm hai phần, một cái là sự trì, một cái là lý trì. Lý trì thì chúng ta tu không nổi rồi, không có bàn tới, lý trì là cao quá. Lý trì thì toàn là thượng phẩm thượng sanh không, như ngài Ấn Quang những vị đó mới nhập lý trì. Còn sự trì là như thế này. Sự trì đó là tin chắc cái cõi Phật và Đức Di Đà ở phương Tây, tin chắc lắm. Đừng có bàn những cái thanh tịnh nhỏ nhỏ trong tâm mà tưởng là cực lạc, mà phải tin rất chắc cõi đó, tin sâu xa lắm là cõi đó là cõi thật, mà trang nghiêm và do đại nguyện và sự tu hành của Phật tiếp dẫn, mà ở trong kinh Di Đà từng câu từng chữ là sự thật. Hoa sen là như thế nào là điều thật, chứ không phải ví dụ đâu, đó là thật hết tất cả. Tin chắc như thế, nhưng mà không có hiểu cái lý tánh, không hiểu được lý tánh là tâm mình là Phật, tâm mình chính là Phật, tâm mình tạo ra Phật, không có hiểu. Cái phần lý trì không có hiểu gì hết, là cái người ngu giống như người khờ vậy, chỉ nghe cái kinh rồi tin được thế giới đó mà trang nghiêm thanh tịnh, mà từng tiếng Phật hiệu đều tương ưng cảm ứng đạo giao, thì quyết chí trong lòng con nhất định là từ tạ xa bà, không có đầu thai đây nữa. Con nhất định là một lòng yêu mến thế giới của Phật mà muốn sanh trong cái ao thất bảo đó, là quyết chí buông xả hết, là không có để tâm vào sa bà nữa, mà ngày đêm đều mong mỏi vãng sanh Tây Phương. Đó là sự trì đó, ngày đêm đều mong mỏi. Thì chúng ta nếu mà cái nguyện yếu quá, một ngày vậy mong về Tây Phương nhiều lắm được nửa tiếng tiếng là giỏi đó. Còn cái người mà sự trì là không có bao giờ quên cái vãng sanh, bởi vì là người ta niệm Phật suốt ngày, người ta sống ở trong thanh tịnh. Tại vì cái tâm mà cầu vãng sanh thiết như thế, cái tiếng Phật hiệu nó vào sung sướng lắm. Nó là pháp lạc, tại vì cái tim của mình đã bỏ hết ở đây rồi, không để tâm nữa. Hoàn cảnh có thế nào không cần biết. Tại vì con một lòng quyết chí thì là đem hết cái cõi cực lạc đó làm quê nhà của con, làm cái nơi quy hướng của tâm, làm cái đối tượng cho tâm, mà đem hết cái niềm tin đặt nơi Đức Phật Di Đà, cầu cái gì? Cầu lâm chung Phật đó. Suốt ngày suốt đêm cứ đem hết tâm để vào cái thế giới đó. Đó đó, quyết chí như thế đó mà cầu vãng sanh, mà như là đứa bé thơ mà nó mất mẹ mà nó mong gì đó. Thì đây là ví dụ Chân Hiếu kể hoài đó. Giống như đứa bé mà 3-4 tuổi, má nó dắt nó ra ngoài chợ, xong rồi buông tay nó rồi trốn đi, thì coi nó mong như thế nào. Nó lạc, nó sợ lắm. nó mong mẹ, nó tìm, nó khóc, nó gào, làm sao cho thấy cái gương mặt người mẹ thì nó yên tâm. Còn mấy là đưa thức ăn cũng không biết luôn, đưa kẹo cũng không có vui, đưa đồ chơi cũng không, rồi con chỉ mất mẹ rồi, con chỉ muốn mẹ con. Rồi nó khóc, người nào tới dỗ được đâu, tại vì nó rất là sợ, đó là con thơ đó. Thì người mà muốn vãng sanh nhớ Đức Phật Di Đà cũng nhớ như thế. Mong mỗi ngày đêm, mong mỗi gần thân cận. Bởi vậy, ở trong kinh là nói Đức Phật là thành Phật được 10 kiếp đó. Thì tổ giải thích là tuổi thọ của Phật là vô lượng. Là ý của Đức Bổn Sư nói ông Ma Mao mà về đó ở thì sẽ được tuổi thọ vô lượng, mới có thể giải thoát sanh tử. Ở đây ông có 100 năm mà thời mạt ông tu không được đâu. Ông giải thoát rồi đâu, ông sẽ rất khổ khi đi đầu thai đó. Vì là Phật muốn cho ông có tuổi thọ vô lượng mới nói cái đó. Là ông về Tây Phương ông sẽ được. Đó là vô lượng thọ. Tuổi thọ ông bằng với Phật. Không có ngày chết đó quý vị. Tuổi thọ là vô lượng. Tới ngày chúng ta thành Phật là một kiếp sau cùng. Vãng sanh là một kiếp sau cùng. Cho nên ngày đêm đều tin tưởng. Rồi cái tâm quyết chí buông hết những cái gì vui buồn ở đây đều không có để tâm. Ngày đêm đều niệm cái danh hiệu đó, nghe cho rành rẽ, tâm tư thì để vào thế giới đó. Đó là sự trì, phải như là con thơ nhớ mẹ, không có được quên đâu. Hãy quên á, thì là nó bị cái sa bà chuyển hết. Không quên đâu, đó là sự trì đó. Thì cái người sự trì thì vãng sanh Tây Phương, là ngày đêm không quên Phật. Không quên này. Chân thành tới mức là tột cùng luôn đó. Thì như thế thì tuy sống mà đã an lạc. Tại vì không quên thì nhớ Phật thì làm sao phiền não nó vào được. Nó vào đâu được. Tại đối tượng là Phật mà. Đúng lắm ha. Đối tượng là Phật làm sao buồn. Hãy mình nhớ buồn nó mới buồn được. Giống như mình nhớ cái đó khổ quá. Mình nhớ liền buồn. Mà đổi nó. Lấy Đức Phật nhớ. Nhớ một hồi. Hãy đối tượng là Phật làm sao buồn. Muốn cũng không được. Phải buông Phật ra. Nhớ cái buồn. Thì nó mới buồn được. Bởi vì cái buồn nó nặng quá. Mà người tu lâu đó thì nhớ Phật nặng quá, cho nên đánh cái buồn đi, thành ra là thanh tịnh. Đâu phải giỏi gì, do cái sự chân thành đó mà người ta không buồn. Tại vì Đức Phật quan trọng hơn. Những cái nỗi khổ này nhớ làm gì? Đã buông xả rồi, cái thân này buông xả rồi, buông xả cuộc đời rồi, thành ra vui. Nó là vậy. Còn nếu mình lo ở đây quá, cái này chưa làm xong, cái này còn giải quyết chưa xong, cái chuyện này rắc rối quá, cứ nhớ nó thì mà bao nhiêu tâm sự, nó ngổn ngang. Còn nhớ Đức Phật thì không còn gì cả, hết rồi, thanh tịnh rồi. Nhưng mà muốn nhớ Đức Phật phải cần nhiều thời giờ lắm, phải học thêm, phải nghe kinh và lòng thành, phải hung đúc từng ngày vậy. Lâu rồi, khi mà niệm Phật chắp tay lại rất sung sướng. Nói là tim thành của con hướng về Phật. Lễ một lễ sung sướng lắm. Lòng thành của con tin tưởng. Và bao nhiêu cái tâm tư con cả đời học cái này để quy hướng về Ngài. Tin tưởng như thế thì kim chỉ nam là lấy hết cái thế giới và Phật làm đối tượng. Rồi như con thơ nhớ mẹ, chí nguyện vãng sanh, không để tâm trong sa bà. Chỉ lấy cái thế giới của Phật làm cái cảnh để mà tâm mình chăm chú. Bởi vậy mình lầm tưởng, mình lấy cái rắc rối cuộc đời mình làm cái đối tượng để chăm chú, cho nên mình mới nhọc nhằn như thế. Mình buông xả cái đó đi, mình lấy thế giới của Phật làm đối tượng. Đó, đừng cho bất cứ một cái sự tướng gì sa bà xen vào tâm của mình. Đó là kim chỉ nam của bộ kinh. Thế nó xen vô rồi cái này phiền quá, phải suy nghĩ, phải giải quyết. Cái đó là khổ đó. Cái đó là khổ. Buông nó ra. Nhớ Đức Phật mà đi giải quyết. Nhớ Đức Phật mà đi nấu cơm ăn. Đó. Đi làm công chuyện. Nhưng mà nhớ Đức Phật thì tâm thanh tịnh ở trong cõi sa bà. Đó là kim chỉ nam. Mà người tu được như thế là lòng thành lắm, mà hiểu sâu lắm mới làm được. Chứ không mấy cứ lý do cái này quan trọng quá phải nhớ để khổ. Nhớ rồi sẽ khổ. Rồi mình biện lý do xong rồi đi đầu thai. Đó, lý do để đi đầu thai mà. Khổ quá. Còn cái đường Phật thênh thang mà mình cứ tìm mọi lý do. mình cứ đi giải quyết cuộc đời nhưng mà tâm đừng quên Phật, đó là bài hôm qua đó. Tại vì đạo lý là như vậy, ông cứ nhớ Đức Phật thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ông sẽ làm tốt ở thế gian. Ông làm cái chuyện gì cũng đàng hoàng lắm, cũng tốt lắm. Cũng như là người ta nói là đi làm công việc mà làm bằng chân tay đó, mà khi mà niệm Phật tốt thì làm cái sản phẩm đẹp lắm. Đó là chân hiếu nghe nhiều người nói lắm. Thợ may hay là những cái người mà đi làm hãng đó đều nói, khi nào mà con loạn tâm hình như là cái nó dễ hư đồ hơn. Khi con niệm Phật mà tốt á, hình như con làm không có hư. Đó là tâm định rồi, mà vui, làm vui nữa, mà lại trong tâm không có phiền não. Đi làm có tiền mà lại được vãng sanh nữa chứ. Thế đi làm có tiền mà lại vãng sanh nữa, mà lại là cái sản phẩm lại tốt nữa. Tại vì tâm của họ không phiền não, họ không lo ra.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam